Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thiện tiền cho Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2023. Đáp lời mời của quý Phật tử ở đảo Honolulu, Hawaii, quý thầy, quý sư cô có mặt trong 3 ngày để chúng ta có những ngày tu học với nhau. Và đặc biệt lần này là chúng ta có kết hợp, đúng nghĩa là vừa tu vừa chơi. Và sáng giờ là mình được ngồi thiền tụng kinh, được hát thiền ca, phải không? Mà lần này quý vị phải khai thác, phải yêu cầu, tại vì có rất nhiều thầy cô hát rất là hay, mà đặc biệt là có thầy ca sĩ, thầy ca sĩ Hiếu Nghĩa, thầy Quảng Kiên á, thầy Quảng Kiên còn có một cái xin phép được gọi là nghệ danh do sư ông Kim Sơn đặt là Hiếu Nghĩa đó. Để thầy hát rất là nhiều bài hát hay, quý vị mời quý thầy, trong đó có thầy Minh Mẫn, có quý sư cô, có hai ni sư ở bên đảo Maui qua nữa nè. Là hai ni sư đó là mấy chục năm rồi không có hát. Phong Hòa với Chọc và nó thường ca sĩ ta hay nghỉ hưu sớm lắm. Nếu được thì quý thầy sắp xếp để mời quý sư lên hát cho vui. Dạ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Dạ. Thưa đại chúng, khi mà nói đến đạo Phật á, thì người ta nói đến hai chữ từ bi và trí tuệ. Thí dụ ai hỏi mình đạo Phật là gì, thì quý vị nhớ một điều chắc chắn rằng đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo đức tin. Phật giáo không chỉ dừng ở đức tin. Tin Phật có, lúc nào cũng phải đặt cái niềm tin lên trước. Thậm chí trong kinh Đức Phật nói, trên đời có 5 hạng người quý, trong đó có một hạng người quý thứ nhất là người có niềm tin. Nhưng mà ở đây không phải là mình tin càng, tin bừa, tin mê lầm, mà chúng ta có một niềm tin trong sáng. Ví dụ quý vị tin rằng mình có cũng có khả năng tu tập để mình được có hạnh phúc an vui, mình có khả năng vượt qua những cái nỗi đau nỗi khổ của cuộc sống hàng ngày. Ví dụ mình thấy rằng á, cái mà cả thế giới đối diện cách đây 2 năm 3 năm đó là một đại dịch, và tất cả mọi người cũng đã vượt qua được một cái khó khăn đó, không đi làm và bệnh tật chết chóc, mà mình thấy rồi tất cả đã được đi qua. Thì như vậy chúng ta có một cái niềm tin khả năng của mình, và nếu chúng ta biết tự vệ, niềm tin là mình có khả năng tự vệ và mình có khả năng bảo vệ cho người. Vậy thì Phật giáo dạy mình á, tự tu gọi là tự độ, và giúp đỡ cho người là độ tha. Tự độ, độ tha. Và mình cũng có một năng lực của chính mình gọi là tự lực, và mình cũng nhờ năng lực của người khác là tha lực. Mình phải bay qua đây để giữ một ngày tu này là tự lực, nhưng qua tới đây nhờ người ta rước đưa lo cho mình ăn uống là tha lực. Có phải không? Như vậy đạo Phật là đạo của từ bi, của trí tuệ. Như là niềm tin là có. Đức Phật dạy trong kinh đó, cái người có niềm tin là người quý. Tại sao? Tại vì ít nhất mình còn có một niềm tin, nghĩa là một cái hy vọng, một cái hướng tới để mình sống. Người sống mà mất hết niềm tin, không còn tin vào con người, không còn tin vào cái gì nữa hết, thậm chí cái cơ bản nhất là tự tin chính mình thì cũng không có, thì làm sao sống? Vì thế đạo Đức Phật á, đạo Phật là một cái con đường để hướng dẫn chúng ta có được một cái lối sống an lạc, hạnh phúc, vững chãi đi tới. Chứ không phải là chúng ta dừng ở đức tin. Quý vị nhớ là khi Đức Phật nói điều gì, Đức Phật không chỉ dừng ở đó, mà Đức Phật luôn luôn hướng dẫn tới. Ví dụ này, Đức Phật dạy thân người là khổ, thân người là vô thường, là tạm bợ, nhưng Đức Phật đâu có dừng đó. Nếu mà nói vậy thì mình sẽ sống bi quan, đụng tới mình đó thôi, tôi muốn làm gì đó, thân người tạm bợ, đời này tạm bợ. Không, Đức Phật nói đời là tạm bợ, Nhưng chúng ta có thể làm được những gì trong cuộc đời tạm bợ này trước khi nó tan rã. Thậm chí Đức Phật còn ví dụ trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật ví dụ là người con người cần tinh tấn cũng giống như là mình đi trên chiếc thuyền đất. Quý vị, thuyền đất thì nó làm sao? Nó dễ chìm, nó dễ rã. Mà Đức Phật nói sự tinh tấn của người tu tập như người đi trên chiếc thuyền đất, nghĩa là phải chèo cho lẹ, cho nhanh để qua bờ, chứ không có được gọi là ỡm ờ, trì trệ, giải đãi buông lung. Khi thì như vậy, thì khi nói đến đạo Phật là đạo từ bi trí tuệ, bởi vì Đức Phật không bao giờ chỉ nói một điều mà không chỉ cho chúng ta hướng thoát. Thí dụ mình tập sống như thế này nè, anh đừng có đi đường này, rồi thôi. Mình nói ta đừng đi đường này thì mình phải làm gì? Chỉ người ta đi đường nào. Thí dụ hồi nãy quý vị có nhiều người không biết lầu, từ trên lầu đi xuống, thay vì mình dừng lầu 2 đi không, xuống tận dưới lầu ngồi chờ lobby để một lát ta dẫn lên lầu 2 trở lại. Nói trời, phải biết nãy nói luôn, không biết đường thì nó phải vậy thôi, phải không? Nhưng mà sau đó người ta biết đường rồi là kể từ đó chỉ cần từ trên cao tuột xuống lầu 2 được rồi, không cần phải đi xuống đất. Như vậy thì khi người ta không biết đường, mình nói cho người ta đừng đi đường này, thì chúng ta phải chỉ người ta đi cách khác. Phải làm sao mỗi ngày trong cuộc sống mình được cái cách đó. Mình nói người ta đừng có làm điều đó mà không chỉ cho người ta làm cái điều gì hết, làm sao được. Và làm sao mình tập, mình mỗi ngày bất cứ việc lớn việc nhỏ gì tập thành mình một thói quen như vậy. Thì phương pháp tu tập nó cũng vậy thôi. Mình tu pháp này không được, mình tu pháp khác. Tại vì sao? Thuốc thôi. Cũng giống như cảm ho vậy, quá trời thứ thuốc ho, uống thuốc này có bộ lờn thuốc không hết thì mình phải qua thuốc khác. Để làm sao cung ứng được cho cái cuộc sống tu tập của chúng ta. Như vậy gọi là vô lượng pháp môn tu đó. Chữ vô lượng này không phải là mình tu tập nhạp ba hồi ngày này, ba hồi ngày kia, nhưng chúng ta biết linh động để làm sao cho cái ngày sống của chúng ta nó nhẹ nhàng. Quý vị thấy thường thường một cái chương trình gì đề ra, người ta cũng ghi câu làm sao? Chương trình có thể tùy nghi thay đổi. Phải không? Tùy nghi thay đổi là người ta lên xuống giờ giấc nhưng vẫn ở trong phạm vi tu tập chứ đâu có làm hơn khác hơn. Thì cái trường hợp này gọi là tùy duyên và bất biến. Bất biến nghĩa là vẫn ở trong phạm vi của những giờ tu học thôi, nhưng mà tùy duyên giờ giấc. Hồi nãy thầy Minh Mẫn lên phòng nói thôi ngày mai mình cho đại chúng trễ một chút, thay vì 7 giờ rồi cái khoảng trống mình làm lui chút để cho mọi người có cái buổi sáng nghỉ ngơi ở trên phòng rồi ăn sáng cho xong. Có thể mình bắt đầu lúc 8 giờ cũng được, 8 giờ rồi mình lên mình ngồi thiền tụng kinh rồi là pháp thoại luôn. Thì như vậy quý vị có một khoảng, tức là mình rút cái kinh nghiệm của ngày đầu, phải không? Rồi ngày 2 mình làm hay hơn, mặc dù nó chỉ có 2 ngày. Đó là đạo Phật đó. Đạo Phật đó tức là sao? Mình làm một cái việc gì, mình thấy cái công việc đó nó chưa hay hơn, thì ngày mai mình rút kinh nghiệm mình làm hay hơn. Phong Hòa thưa như vậy để đại chúng nắm bắt cho được và hiểu được đạo Phật dạy mình cái gì, chứ không phải là như vậy. Mở cái quyển nghi thức ra, người ta nói 1, 2, 3, 4 vậy, nhưng mình phải coi giờ giấc của mình. Rồi mình phải coi cái số người tham dự này toàn mấy bà già không, bắt lại ngày 500 lại. Lại xong mấy bà nằm đó cho mình lại. Vậy vậy mình phải biết cách sống chứ. Mình dẫn 500 lại mình chia ra, lại 20 hay là 50 lại cũng là 500 lại đó, nhưng mình chia ra làm sao, hoặc là mình hướng dẫn xá cũng được. Không phải lại một cái lại đó để gọi thành tiên thành Phật gì, hay là để gọi là hết tội lỗi gì, nhưng mình biết ứng dụng. Như vậy đại chúng hiểu được cái chữ tùy duyên và bất biến. Bất biến là có đi đâu được đâu, có làm gì được đâu, cũng phạm vi này thôi, tại giờ giấc mình đã bút rồi. Nhưng tùy duyên gia giảm để cho cái chương trình nó linh động hơn. Làm sao mà người ta thấy rằng mình rất là biết làm việc, chứ không phải cứ ngắt một cái chương trình như vậy. Thì cái cứ ngắt đâu phải là Phật giáo, cái cứ ngắt đâu phải Phật giáo, mà Phật giáo là rất linh động. Linh động mà không hề mất đi bản chất của mình, phải không? Vậy thì quý vị thấy rằng như là mình ăn một tô bún mặn quá, vắt một miếng chanh, không hề mất mùi bún riêu, nhưng giảm đi chất mặn trong tô bún đó để vừa với cái khẩu của mình. Còn nếu mà lạc quá, vẫn tô bún riêu đó, thêm tí muối hay gì đó, tùy theo để vừa với khẩu vị mình, gia giảm để vừa chứ đâu có mà làm mất bản chất của cái tô bún riêu. Thì cũng như thế, chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta vẫn thấy được, vẫn thấy được cái đó. Vậy thì Đức Phật á, luôn luôn á, khi mình độ sanh thì mình phải có đối tượng. Mà cái đối tượng hàng ngày của chúng ta đâu phải người nào giống người nào đâu. Bây giờ quý vị có thấy rằng chỉ trong cái phạm vi mà ghi danh mà chính thức, còn các vị địa phương ở đây thì mình không nói, còn các vị ở xa phải ghi danh, phải cho biết thì trên dưới 100 người. Rồi quý vị đi gặp quý vị đó, suốt 2 ngày nay quý vị thấy mỗi người mỗi kiểu không? Mỗi người mỗi kiểu. Nhưng mà đó là cái cơ. Căn cơ là gì? Là cái căn cơ của mỗi người, cái đối tượng để chúng ta phải tiếp xúc. Nhưng mà cái bản chất linh động Phật Pháp của chúng ta không mất. Cho nên đối với cơ nào mình cũng nói chuyện được hết. Đối với cơ nào mình cũng gần gũi được hết. Nếu mình được như vậy thì mình là một người biết sống, biết tu tập, và chúng ta hiểu được hai chữ Phật giáo là gì. Vì chữ Phật là tỉnh thức, là giác ngộ, mà giáo tức là dạy, dạy cho mình cách học, dạy cho mình cách sống. Như vậy quý vị, dù quý vị có đức tin nào đi nữa, quý vị vẫn là Phật giáo được. Tại vì cách sống tỉnh thức, chứ không phải là một đức tin gọi là bị khuôn khổ trong một đức tin. Phật giáo không phải là một cái đó. Nếu mà có đức Phật, đạo giáo là tôn giáo, là phải có ông giáo chủ, là phải có một cái vị thần linh. Phật giáo không có. Đức Phật là người thầy thôi, dẫn dắt cho mình. Thì như vậy thì khi mình có trí tuệ như vậy, vì sao? Vì chúng ta có cái lòng từ, có cái lòng từ bi, biết thương người, biết kính người, biết quý mến người, cho mình độ hết. Mấy đứa nhỏ đó, mình thấy nó vậy đó, nhưng mà Pháp Hòa lại rất quý. Tại sao? Vì nó là một cái mầm để mình nuôi dưỡng, mình đầu tư. Ông tiểu nhỏ mà đi mai theo Pháp Hòa vậy đó, mấy vị lớn thị giả Pháp Hòa, còn Pháp Hòa tối thị giả lại ông. Pháp Hòa cho ông đi tắm nè, thấy không? Rồi là ông đi ngủ mình coi chừng ông nè, đêm lâu lâu ngủ ngồi dậy coi nó có tung mền không nè, thấy không? Nó có nằm nghiêng ngửa gì không nè, rồi hỏi quần áo dơ con dạ tắm rồi con để đâu nè. Rồi sáng nè anh dồn cả cục, Pháp Hòa phải đem ra dạy cho cách xếp. Dù là một bộ đồ dơ nhưng con cũng phải xếp đàng hoàng cho nó gọn, xếp xong chỉ. Con thấy không, hồi nãy con là một nùi, nhưng mà khi con biết xếp là con chỉ là một cái gói gọn. Và tại sao con không được để đồ dơ chung với đồ sạch? Dạy như vậy. Nhưng mà khi những cái lúc đó đó lớn lên đó, dù nó không còn ở trong chùa, nhưng nó không mất đi cái nề nếp đó. Cái quần áo dơ không pha chung với quần áo sạch vì nó sẽ hôi. Sau đó Pháp Hòa đang ngồi đọc sách, nghe mẹ ảnh gọi. Ảnh nói nãy thầy dạy con xếp đồ, thầy dạy con không được để, tức là nó có vô rồi. Pháp Hòa ngồi và để coi hay nói gì, ảnh nói chuyện như vậy. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng như vậy để mình hiểu rằng đối với cơ nào mình cũng thương, tại vì tầng tầng đó thôi. Cho nên thậm chí có những người, người ta không có niềm tin, nhưng cũng đừng bỏ họ, đừng bỏ họ. Mà chính những người đó đó, xin lỗi, nhiều khi mình cần phải quan tâm hơn nữa. Tại vì nếu mình không, ví dụ mình đi ngang mình thấy cái cây đó nó chưa chết, nó chỉ héo mà nó sắp chết thôi, bỏ phế nó luôn, để chết queo luôn. Bây giờ mình cố gắng đi, biết đâu chừng mình cứu chữa được nó, mình cắt tỉa những cái nhánh mà nó hư đó, không chừng cái sức sống của nó vươn dậy. Cho nên cái này trong kinh Đức Phật gọi là gì? Vì cái người không có niềm tin mà độ. Đức Phật có đưa ra trong kinh đó, có những cái căn cơ mà chúng ta phải độ, không bỏ họ, trừ khi nào. Thậm chí trong kinh gọi là nhất xiển đề, quý vị có nghe từ đó không? Nhất xiển đề. Mà nhất xiển đề là phiên âm từ tiếng Phạn á. Nếu mà mình dịch cái chữ nhất xiển đề là gì? Tính bất cụ. Tính bất cụ chứ không phải có. Có nhiều khi họ vô tính hay là tính bất cụ, nghĩa là không đủ niềm tin. Ví dụ như bây giờ mình nói lát anh nấu cho tôi nồi cơm nha. Không đủ niềm tin nấu cơm, phải không? Không đủ niềm tin. Thôi biểu họ chế thử tô mì gói coi. Rồi họ chế được tô mì gói ăn rồi, thấy không? Mì gói cũng có phương cách của nó, dù đơn giản nhất nhưng nó cũng có cái công thức của nó, là tháo cái mì ra rồi để nước sôi vô, đó là làm biến đó. Còn nếu mà ăn xiên chút nữa, nước sôi trộn nó vài phút thì chắc cái nước đầu bỏ đi, ăn cái nước bắt đầu, ăn từ cái nước thứ nhì, tại vì nước đầu đó là mình rửa mì, có thể người ta bao một cái chất bảo quản cho mình rửa được cái chất đó đầu tiên thì mình ăn yên tâm được một chút. Thì người ta chưa biết ta đổ vậy, mình chỉ cho người ta khoan đổ bột nêm đã, cho nước sôi vô ngâm nó 2 phút rồi trụng trộn lên, rồi chắc cái nước đó bỏ đi. Quý vị thấy nó lợn cợn cái dầu, cái sáp nó bao đó, đổ bỏ đó đi, bắt đầu ăn nước thứ nhì. Nó ăn mì gói nóng lắm, giờ không ăn chết. Kệ mì gói cũng được, có cà chua có xà lách vô, không. Thí dụ vậy, cho nên người ta chưa có niềm tin lớn. Cho người ta niềm tin nhỏ nhỏ, nấu gói mì được không? Làm được. Hồi nhỏ mấy chú ở nhà Phó Hòa cũng bày vậy, tập cho từ cái cereal, từ cái gói oatmeal, rồi từ từ có khả năng. Bây giờ mấy thầy còn chia phiên nhau nấu cơm mỗi thầy ngày mà, nấu ngon nấu dở gì cứ ăn. Nhưng mà người ta nấu xong, người ta happy với cái sản phẩm của người ta, người ta vui với cái sản phẩm của ta. Nhiều khi ngậm nghe ra hè nuốt, không dám nhổ. Ta kêu ngậm nghe ra hè nhổ, ngậm nghe ra hè nuốt, nuốt để trận trắng lên không thấy. Nhưng mà họ có niềm tin, họ vui vì họ đã cống hiến được. Ở trên Tây Thiên á, tu viện Tây Thiên á, gần đây có một sư người Tích Lan, sư xin qua ở với mình thời gian. Rồi mỗi thứ tư là ngày sinh hoạt ở trên đó, cho nên ngày đó đó là như này. Hồi trước là nhiều khi mình phải nấu cơm ở Trúc Lâm rồi xách lên Tây Thiên ăn để ngày sinh hoạt trên đó. Bây giờ thầy Đức Tạng trên đó, sư Tích Lan trên đó, rồi mấy cô trên đó giao ngày thứ tư lại cho trên đó, mỗi người nấu một món. Và sư Tích Lan là lúc nào cũng cà ri. Hết cà ri loãng tới cà ri đạt. Nhưng mà sư rất là vui vì sư cũng làm được việc gì đó cho đại chúng. Rồi Pháp Hòa giao việc nha. Bây giờ sư ở trên này đó là mỗi ngày sư cứ quét dọn à. Rồi nhiều khi Pháp Hòa thấy ông cầm chuỗi, ông niệm Phật. Pháp Hòa hỏi ông niệm gì vậy à? Tại vì mình thì mình biết niệm Phật, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, chứ còn bên Nam Tông mình biết niệm gì? Tôi niệm 10 đức tánh của Phật. Tức là gì? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Bên Nam truyền là khi các vị niệm Phật, ông nói tôi ngồi tôi lần chuỗi tôi niệm, nhưng mà tôi niệm 10 đức tánh của Phật. Thì cũng giống như mình vậy đó. Nhiều khi mình niệm có một người à, bà đó thấy ghét lắm. Đó mình cũng niệm đó chứ. Nhỏ đưa không được, keo lắm, thế này thế kia. Nhưng mà trong cái đó người ta có 10 cái đức tánh tốt không niệm. Cho nên cái chữ niệm đó là mình nghĩ nhớ đó. Cho nên niệm Phật không phải kiểu của mình là Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, mà truyền thống Nam truyền ta niệm rất thiết thực. Niệm những cái đạo đức, đức hạnh của cái vị Đức Phật là một bậc Ứng Cúng, là một bậc Như Lai, là bậc Thiện Thể. Thì hằng ngày mình cũng niệm người thân mình như vậy. Nếu người thân mình bữa nào mình buồn họ điều gì đó thì hãy niệm những cái tốt của họ. Để làm gì? Để nó tưới tẩm lại. Hôm nay chẳng qua là mình khô héo về cái phần này thôi, chứ bình thường mình thương muốn chết luôn mà. Rồi bữa nay cũng muốn chết, nhưng mà ghét, ghét muốn chết, chứ mọi lần là thương muốn chết. Còn khi nào mình thương người đó thì mình nghiến răng thương muốn chết. Lúc nào mình cũng có cái cách của mình. Thì ở đây cũng như thế. Cái cơ mà Đức Phật độ đầu tiên là vô tính cơ, là có những người không có niềm tin. Chứ bây giờ mình nếu như đối với những người không có niềm tin thì trước hết là ta không tin gì. Ta không tin cái gì nó quá xa tầm tay của người ta. Thí dụ như thế, tôi không tin có ông Phật, tôi không tin có nhân quả, có tội phước. Mình đâu cần nói mấy đó làm chi. Mà không cần nói có đó làm chi. Mình hãy cho người ta những cái niềm tin căn bản nhất trong cuộc sống, rồi từ đó bắt đầu mình mới khởi lên. Ví dụ người ta không tin nhân quả, đâu có sao. Tại vì Đức Phật không phải là người sáng chế ra nhân quả, mà nhân quả là một cái Đức Phật đã phát hiện ra. Trong cuộc sống này có một cái gọi là nhân và quả. Và đưa ví dụ, cái hạt mình trầm xuống là nhân, và mình khi có trái là quả. Và giữa cái khoảng nhân và quả đó có rất nhiều duyên nó tác vào đó. Như là nước, như là nắng, như là những cái điều kiện để tạo cho cái cây đó có mặt. Thì hôm nào để cái gói mì cầm khô là nhân, tát thêm nước sôi vào đó, duyên mà, nước sôi là duyên. Rồi thêm nữa là để đó 2 phút, 3 phút là mình có được một gói mì. Anh không tin nhân quả, nhưng mà anh đang sống trong nhân quả mà anh đâu có biết. Anh đi làm là nhân, lãnh lương là quả, phải không? Anh ngọt ngào với các con, nhẹ nhàng với các cháu đó, con cháu nó quấn quýt với anh. Còn anh nạt nộ nó mỗi ngày, nó gặp đâu anh đâu nó né đó. Tại vì anh nạt nó là nhân, là nhân xấu, thì cái quả là mình bị xa lánh. Người ta chưa có tin ở trên này, mà cũng đúng thôi. Tại vì cái gì người ta chưa thấy bắt ta tin sao được. Thì mình chỉ cho người ta những cái rất gần ở trong này. Cho nên mình, cái người không có niềm tin mà mình give up, thì mình chịu thua, chịu được, phải làm bằng tất cả khả năng của mình. Cho nên Đức Phật á, vẫn có những người Phật không có duyên. Bởi mình mới có câu là vô duyên Phật bất độ. Nhưng mà nếu mình chưa tạo duyên với họ, mình chưa khởi duyên, mình chưa gieo duyên, chưa tạo duyên, làm sao mình xác định là mình vô duyên? Cũng giống như mình, quý vị chưa ăn chay được, nói thôi tôi không tu đâu, tôi ăn chay không được. Đừng, đạo Phật đâu phải chuyện ăn chay. Đạo Phật đâu phải chuyện ăn chay. Cái chính yếu là giảm tham sân si. Cho nên đừng vì cái chuyện ăn chay mà nghĩ tu, lấy cái cớ nó thôi tôi không ăn chay được, chắc tôi không có duyên tu. Cái nghĩ tu có phải là chỉ một cái duyên nhỏ mà mình bỏ được cái chuyện lớn không? Cái chuyện lớn của con người làm sao giảm tham sân si, chứ không phải chuyện chay mặn. Ăn chay được tốt, anh yểm trợ thêm cho cái sự tu tập của mình, nhưng nó không phải là cái chính yếu của đạo Phật. Còn nếu mình ăn được rất tốt, còn chưa ăn được phải không, ăn nửa ngày được không? Cái quan trọng là chúng ta biết khởi duyên, gieo duyên, ngay cả bố thí, ngay cả tụng kinh. Cho nên quý vị thấy người nào mà người ta chở mình đi chùa mà người ta chưa chịu vô chùa, đừng có buồn. Ta chịu chở là ok rồi, ta chịu chở thôi là mình mừng rồi. Rồi giờ ta quẹo vô chùa, ta đậu ở trong bãi sân của chùa, ta vô đâu? Vô đất già lam rồi, vô tịnh địa rồi. Cái quan trọng là mình gửi tâm ra đó. Cái năng lượng của mỗi người trước sau gì các vị đó cũng sẽ thấm nhuần. Chứ cái quan trọng là chính chúng ta. Người ta là vô tín, người ta không có tin, mà mình cũng không tin luôn. Vì mình không tin là mình có khả năng cảm hóa, mình cũng không tin là người đó sẽ được cảm hóa, mình không tin vào pháp môn mà mình ứng dụng đó. Cho cuối cùng chúng ta cũng phải biết giáo pháp để làm sao linh động cảm hóa những người vô tín, không có niềm tin. Hay là có những người, người ta chưa biết làm việc này việc kia, mình khởi cho người ta. Có những người á, người ta tụng kinh nhưng mà người ta không có biết, người ta đọc những cái bài nó không có trúng. Nhưng nếu mà mình nói cho người ta biết những cái bài này nó không đúng, tội nghiệp, mình chuyển thôi. Bài này, này lớp 1, bữa nay hướng dẫn cho anh tụng bài kinh khác. Pháp Hoài chuyên môn, nhiều khi ta xách lên quyển kinh đó, nó đâu có Phật pháp gì trong đó đâu, nhưng mà người ta tin mấy chục năm rồi. Bây giờ mình nói cho người ta biết, trời ơi mấy chục năm nay anh tu vô ích, có phải tội nghiệp ta không? Đã không, bây giờ cô tới level cao hơn rồi, thời để Pháp Hòa đưa cô quyển kinh này cô về cô tụng để bắt đầu mình thấm nhuần hơn nữa, tự nhiên người ta thấy mình vừa cảm hóa được, đồng không có để cho người ta mất cái niềm tin như cái chuyện cây bồ đề của kể đại chúng nghe vậy đó. Bà cụ kia tưới một cái cây mà mấy chục năm nay sáng nào cũng lại, ngày nào cũng tưới, vì nó là đó là cây bồ đề. Bữa nọ có người kia tới, bà khoe, bà nói tôi tưới tẩm cây này bồ đề. Cái người kia dẫn cho một câu, cây này là cây bồ đề gì? Trời ơi bà buồn suốt. Bữa đi chùa bà rên rỉ về cái hòa thượng nghe nó đâu, bữa nào tôi về nhà bà tôi xác định có phải cây đó cây bồ đề không. Cây hòa thượng gặp rồi, hòa thượng thấy rồi, hòa thượng cũng biết nó không phải rồi, nhưng hòa thượng chắp tay lại, hòa thượng lại nó. Rồi cái bà nói, ủa cây này là cây bồ đề thiệt hả thầy? Nói đâu có bồ đề đâu có cây. Tại vì sao? Tại vì hòa thượng không muốn làm bà thất vọng. Phải không? Thật ra nếu mình dưới cái nhìn của người có tuệ giác, cây nào chẳng phải là cây bồ đề. Mà ngày nay chúng ta gọi là cái cây đó là cây bồ đề, tại mình gọi thôi chứ nó có xưng đâu. Nó có tự xưng nó là cây bồ đề, mà thật chất nó có bồ đề gì đâu. Tại vì bồ đề là giác ngộ, mà Đức Phật ngồi dưới gốc cây đó ngày xưa Ngài giác ngộ, cho nên để kỷ niệm sự giác ngộ của Ngài, từ đó chúng ta gọi cái cây đó là cây bồ đề, chứ nó đâu phải là cây bồ đề. Thì bây giờ cây chuối, cây xoài, cây mít, cây ổi gì, nếu mình ngồi đó mình thành đạo là mình, nó là cây bồ đề của mình đó. À, ví dụ như chiều nay là quý vị đau lưng quá, quý vị ngồi trên ghế này, quý vị ngồi tu được nguyên ngày, ghế này là ghế bồ đề đó. Chỗ nào mình ngồi mình tỉnh thức được, mình an lạc được là cái chỗ đó bồ đề. Quý vị nhớ cái bài thơ ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Tại vì sao? Mình ngồi được an lạc thì cái cội nào, cái tòa nào là cũng là bồ đề, là cũng là kim cang tòa hết. Quan trọng là ngồi bất động, ngồi an tịnh được. Cho nên cái chuyện đầu tiên chúng ta độ là độ ai? Độ những người không có niềm tin. Nhưng mà những người không có niềm tin, chúng ta vẫn không bỏ họ, và cũng cố gắng tưới tẩm. Đến khi nào mình làm hết sức mình, có nhiều khi tới nửa chừng rồi mình đi trước họ, thì thôi mình làm tới hết duyên của mình thôi. Hoặc là người đó rủ áo ra đi cũng bằng lòng, là vì mình đã làm hết khả năng mình. Vì mình cũng an lòng là vì mình không có bao giờ nhìn họ rồi định nghĩa, rồi give up, rồi buông xuôi, mà chúng ta làm hết lòng y như là con mình vậy đó. Tại sao đối với người khác mình dễ buông bỏ cuộc, mà đối với con mình là không? Là tại vì mình thương. Mình thương cho nên là con mình là mình không bỏ được. Nó như thế nào rồi cũng phải độ thôi. Rất nhiều Phật tử, người ta có những cái khổ đau với con của người ta, và bây giờ thậm chí nó ngỗ nghịch, nghĩa là không tưởng được, mà vẫn thương, vẫn Pháp Hòa thông cảm lắm. Pháp Hòa rất thông cảm và hiểu được, và từ đó mình mới cảm nhận được có lòng từ là sẽ vượt qua tất cả. Như vậy mình hiểu được tại sao chư Phật, chư Bồ Tát có thể lẫn quẩn với chúng sanh mình nhiều đời nhiều kiếp như vậy để cảm hóa mình, vì có tình thương với mình. Ngài thấy mình cũng có lòng tu lắm, nhưng mà tội nghiệp, tu thì cũng ham, nhưng mà ai hú nó cũng chạy. Chỗ nào hú nó cũng đi. Rất là ham tu, nhưng mà chỗ nào vui thì có lẽ gác chuyện tu lên chút. Cũng còn ham, cũng còn sống trong cái dục. Như sẵn đây Pháp Hòa trả lời một câu hỏi mới vừa hỏi đây. Nơi đạo Phật dạy không có tham, không có muốn. Vậy mà sao con đọc trong kinh con thấy nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung là ham rồi chứ gì nữa. Rồi con thấy quý thầy nguyện con tu hành tinh tấn mau thành chánh quả gì đó là ham muốn rồi chứ gì nữa. Ta đặt câu hỏi vậy đó. Ta nói đạo Phật dạy không tham muốn, mà sao đọc trong kinh thấy toàn là ham với muốn không à. Muốn sanh về cực lạc, muốn gặp Phật Di Đà vân vân. Thì Pháp Hòa xin thưa, muốn là ai cũng có hết. Nhưng mà ở một cái khác rằng muốn thượng hay muốn hạ, gọi là dục hướng thượng hay là dục hướng hạ. Dục hướng hạ thì càng muốn thì càng khổ, còn dục hướng thượng thì càng muốn càng tăng trưởng. Cho nên muốn không có sai, cái chữ muốn không có sai, chữ dục không có sai. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta dục cái gì? Dục cái gì? Dục thượng hay dục hạ? Ví dụ như nói là mình muốn học hỏi, nhờ mình muốn học hỏi cho nên mình cố gắng học hỏi chứ. Như vậy đạo Phật không có biểu con người diệt dục, không, đạo Phật đâu có dạy vậy. Nếu mà nói cho rõ là diệt cái tham dục chứ đâu phải như diệt dục không. Mà nếu mà nói gọn chứ diệt dục là quý vị phải hiểu cái nghĩa là diệt cái tham dục, chứ không phải là diệt cái ham muốn. Mình nếu không muốn ngồi yên bất động à, đây nè, khát nước là muốn uống nước, là muốn là dục rồi. Nhưng mà tôi có chánh niệm cho nên tôi uống nước gì mà nó đủ với sức khỏe của tôi, chứ tôi không ham uống rượu, tôi không ham những cái gì mà nó tác hại đến sức khỏe của tôi. Chứ làm sao không dục được, bản chất của con người là dục. Nhưng mà ở đây chúng ta tu là để chúng ta chuyển cái dục từ những cái tham dục, nhục dục, ái dục, thì chúng ta chuyển nó. Thí dụ như nó tôi không cần tiền, nói trật đó. Tôi cần tiền nhưng mà tôi biết xài tiền. Cái quan trọng là cần tiền và biết cách dùng tiền, chứ không phải là không cần tiền. Là nó nói không cần tiền là không đúng. Anh xin lỗi, anh muốn mua một cái khăn lau mặt, một cái miếng giấy chứ, ăn cơm cũng phải có tiền mua chứ, đâu ra. Đâu phải ngồi đó nói Phật ơi con giờ con hết muốn gì rồi, thôi Phật cho đi. Phật cho gì con hưởng nấy. Ngồi suốt đời Phật cũng chẳng cho gì. Anh phải có tiền mới mua được. Vậy thì quý vị nhớ cái chỗ đó. Cũng giống như có nhiều người hiểu lầm chữ này nè. Tu đến chỗ vô niệm, tu đến chỗ vô niệm, ngồi thiền đến chỗ vô niệm. Hỏi vô niệm là sao? Không còn niệm gì nữa hết á. Đâu có đúng. Anh không còn niệm gì nữa hết và anh là con robot. Anh ăn mà không biết anh ăn gì, anh nói mà không biết nói gì. Thành thử chữ vô niệm, nếu phải họ nói cho đủ là vô vọng niệm, chứ không phải là vô niệm. Tôi vẫn nhớ chứ, tôi vẫn niệm chứ, nhưng mà giờ tôi không có niệm tầm bậy nữa. Tôi luôn luôn gặp cái người đó là tôi nhớ bao nhiêu cái niềm, cái họ nói xấu tôi thế này, họ làm khổ đó. Mình niệm vậy cho nên mình khổ hoài à. Bây giờ thôi, niệm cái khác đi. Niệm vô thường đó, sống nay chết mai mà giận chi hoài đó. Niệm cái vô thường để giúp cho mình bỏ đi được cái niệm mà người ta xấu ác với mình. Niệm cái hưu tức, niệm hưu tức là thôi bỏ đi, gọi là niệm hưu tức đó. Đó. Rồi niệm vô thường, rồi cuối cùng nữa là niệm không được nó niệm chết. Nhớ tới cái chết để chúng ta đừng lăng xăng. Cho nên chữ vô niệm phải hiểu là vô vọng niệm. Còn nói diệt dục phải hiểu là diệt cái tham dục, chứ không phải là diệt dục. Con người bản chất của mình còn mang thân con người là còn muốn. Nhưng cái tu tập ở đây là muốn cái gì? Muốn cái gì để làm cho đời sống của anh được an lạc hạnh phúc? Ví dụ nè, đó quý vị đi làm, quý vị có tiền, quý vị qua tận tới Hawaii rồi mà không đi đâu chơi hết trơn á, toàn lẩn quẩn đeo pha tu. Cái người khác ta nhìn, trời ơi mấy người này chắc mới có chuyện gì, không có vấn đề gì không. Tự nhiên đi làm cực khổ chạy qua Hawaii ăn chay, lãnh ngượng hộp cơm ra bảo đảo ngồi ăn gì. Chạy qua đây rồi mà không đi ra gì đó, chỗ này chỗ kia. Thì nhưng mà mình có buồn không? Mình đâu có buồn, là tại vì mình biết hưởng. Đây cũng là du lịch đó, nhưng mà cái du lịch của mình nó tăng trưởng được cái đạo tâm, tăng trưởng cái an lạc thanh tịnh của mình. Ai cũng có cái quyền chọn cho mình một cái cách du lịch, một cách enjoy. Nhưng mà có chánh niệm cho mình không có để cho cái enjoy của mình nó buông lung theo những cái thói thường. Lâu lâu mình cũng phải cho nó vô khuôn một chút. Còn hôm nào lâu lâu mình xả vàng, giống như sáng nay là mình tu tập, rồi trưa mình có một chút nghỉ ngơi, thí dụ vậy. Từ cái khoảng trống đó, Như vậy chúng ta quân bình, nhưng mà dù cho đi chơi cũng không có buông lung quá đáng. Nó cũng ở trong cái phạm vi vừa chừng của mình, để mình không có quá đà. Vậy thôi. Chứ làm sao mình không dục được. Cho mình hiểu cho đúng như vậy thì mình mới hiểu được cái cách tu của Phật giáo. Thì cái câu hỏi đó, vậy thì nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, muốn về cõi Cực Lạc, thì vì người đó muốn có được cái chỗ, tới được cái chỗ an vui, cho nên người ta cũng theo những cái điều kiện. Mình muốn an vui thì sẽ có những điều kiện để an vui. Cũng giống như mình nói với bác sĩ là tôi muốn được khỏe. Bác sĩ lúc này sao tôi hay nhức đầu quá, hay chóng mặt quá. Bác sĩ sẽ chỉ cho mình cái cách ăn uống như thế nào, hay là như thế nào đó, để cho mình giảm đi những cái bệnh đó, vân vân. Vậy thì mình muốn tốt chứ mình đâu có muốn xấu. Cho nên hôm qua ở ngoài cái chỗ ngồi ăn cơm á, thì cái cô đó cũng mới giới thiệu á, thầy thấy không, đứng cái chiều này là thấy cái dáng núi giống như Phật nằm không, mà đi tới góc kia thấy cái núi trẻ hai. Là cổ đưa ra ba cái hình ảnh, Pháp Hòa mới nói đúng rồi, tất cả pháp giới đâu có ngoài tâm. Mình đứng góc nào là mình sẽ thấy nó cũng cái núi đó, nhưng mà đứng góc này mình thấy nó khác, đứng góc kia nó thấy nó khác, mà tâm mình biến hết. 10 pháp giới không ngoài một tâm niệm. 4 cõi thánh, cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi Thanh Văn, cõi Dương Giác, gọi là tứ thánh. 6 cõi phàm, trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thập pháp giới. Chia 4, chia 2. Ở trên gọi là tứ thánh, ở dưới này gọi là lục phàm. Mà lục phàm hay tứ thánh gọi chung là thập pháp giới. Ở giữa để chữ tâm. Vậy thì 10 pháp giới này có ngoài tâm không? Không ngoài tâm. Tại sao mình đứng trực diện vậy thấy Phật nằm mà qua bên kia mà có Phật nào nằm đó đâu? Cái dáng núi thôi mà. Nhưng mình, tại vì mình sẵn có ông Phật nằm trong tâm mình rồi, cho nên mình mới đem Phật nằm này ra mình nhìn cái núi đó. Nhưng mà ngược lại, cái chú Phật tử hôm qua, ổng đâu có, ổng không có ông Phật nằm trong bụng, cho nên ổng nói sao, nhìn như con rùa. Phó Hòa ngồi nghe, mình nghe tới đâu mình hiểu tới đó. Nên cái người đó họ không có Phật, ổng chưa có biết ông Phật nằm ra sao, cho nên ổng thấy cũng dáng đó. Mà Phật tử thấy ông Phật nằm, mà ông không Phật tử thì thấy con rùa. Rồi cái ông nào mà ông đã từng thấy cái China hát rồi thì nói cái đó giống như cái nón của Trung Quốc. Nhưng mà rồi cái người kia nói tôi thấy nó giống cái bánh giò. Không có sao hết, anh muốn nói gì cũng được hết. 10 pháp giới không ngoài một tâm niệm. Rồi mình á, biết cái tượng Phật giơ tay chỉ trên trời chỉ dưới đất, chỉ mình Phật tử đi chùa biết tượng đáng sinh. Nhưng bảo bà nói thật chứ có nhiều người đi chùa chứ không hề biết cái tượng đó gọi là tượng Phật sơ sinh. Cái tượng thằng nhỏ nào trong chùa. Thậm chí có người cúng đã đời hết trơn lại gặp cái tượng chú tiểu, nói bà xin lỗi con. Phật nào bà cũng có trái cây còn thiếu con đó. Cho nên quý vị biết tâm mình nó có hình ảnh gì phải không, thì nó sẽ mang ra những cái so sánh đó. Chứ không có gì buồn cả, không có gì buồn cả. Thành thử cái người mà không tin cũng đừng trách họ, tại vì họ chưa có một cái gì tác động vào tâm họ thì họ trơ trơ vậy thôi. Chứ còn họ có rồi thì tự nhiên nó khác y mình hồi xưa thôi. Mình là chưa hiểu Phật pháp, mình cũng vậy thôi. Mình cũng đi ngang chùa ngàn lần chứ có bao giờ biết ghé vô đó đâu. Tự nhiên có một ngày nào đó nó chịu vô một cái rồi đi mỗi ngày. Mà trước đó mình cũng đi ngang chùa bao nhiêu lần mà không hề nghĩ tới chuyện đó. Đó, cho nên Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng có một cái thứ nhất để ghi nhận trong lòng rằng Đức Phật không hề bỏ những người dù họ không có tín tâm, gọi là vô tín. Nhưng mà họ cũng là một cái đối tượng để chúng ta cảm hóa. Thỉnh thoảng Pháp Hòa nghe quý Phật tử nói vậy nè, con buồn quá, con đi chùa lại Phật tụng kinh mà giờ con nó không biết đạo. Có không? Mình nghĩ vậy đó. Pháp Hòa mới hỏi quý vị muốn con mình đạo làm sao? Mình muốn con mình nó giống mình vậy đó, mặc áo tràng, đi chùa, ăn chay, cúng dường, hì hụp lại giống mình vậy đó. Pháp Hòa mới nói sao quý vị không nhìn con mình một cái đạo khác đi, hàng ngày đời sống nó có lành không?
Có,
nó tốt lắm, ai nó cũng giúp hết á. Rồi nó làm được câu thứ hai, làm tất cả việc lành. Nó có xấu với ai không? Nó về nó có khoe là nó hại người này hại người kia không? Dạ không thầy. Nó thấy ai khổ nó thương lắm. Rồi nó làm được câu thứ nhất, bỏ tất cả điều ác, làm tất cả điều lành. Phật giáo á, là quan trọng tu được ba câu đó. Còn cái chuyện mà hì hụp mình lại là đạo Phật của mình, đạo Phật của quý vị chứ không phải đạo Phật chính gốc. Chính gốc của đạo Phật là không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, giúp đỡ mọi người. Giờ vì nhìn con mình, bây giờ nó không mặc áo tràng giống mình, nó không thắp nhang trước Phật giống mình, nó không 500 lại ngàn lại giống mình, nhưng mà đời sống nó rất lành rất thiện, nó đạo Phật rồi đó. Quan trọng là mình biết điểm cái chính yếu của đạo Phật cho nó, chứ không phải cái chuyện này. Chuyện này được tốt nếu có, nhưng phải làm sao thấy được cái gốc rễ của đạo Phật. Cái gốc của đạo Phật là con người có bỏ ác làm lành. Có nhiều khi xin sám hối đại chúng, nhiều khi mình mặc áo tràng mình đi chùa chứ chưa chắc mình làm được cái chuyện bỏ ác làm lành nữa. Nhiều khi mình mặc áo tràng vậy chứ mình thấy ai hơn mình cũng còn khởi tâm ganh tị, mình cũng khởi tâm thế này thế kia nữa. Có nhiều khi ngồi nghe pháp vậy chứ cũng khiều quẹt, coi bà đã thấy ghê không. Ngồi nghe pháp đó mà mình cũng chưa, cái tâm mình cũng chưa có pháp đâu, mình cũng ngồi đó mình khiều quẹt, mình chỉ chỏ người này, mình chỉ trích người kia. Có nhiều khi mình chưa thấy cái đó. Vì sao? Vì mình chỉ nhìn bên ngoài nhiều hơn là mình nhìn chính mình. Mà khi mình chưa nhìn được thấy mình thì mình chưa tu gì hết. Mà có đi nữa thì chúng cái hình thức bên ngoài thôi. Cũng giống như là một cái tượng vậy đó. Nó có cái bề ngoài đẹp vậy chứ trong nó rỗng. Mà thậm chí rớt cái là nó bể liền. Chứ nó không có cốt sắc gì trong nó hết trơn á. Thành thử ra mình phải làm sao thấy được cái gốc của đạo Phật, chứ không phải chỉ cái ngọn. Này, áo tràng tụng kinh hì hụp với cái ngọn thôi. Mà cái ngọn này nó dễ gãy lắm. Tại sao không giận là cuốn gói đi về liền. Nếu mà cái buổi giảng này mà nó không nằm ở đây đó ha, không đi đâu được hết, tức cũng phải ngồi đây. Nhưng mà hôm nay nó ngay trên lầu, cho nên tức cái là lên lầu ngủ đó. Để phòng tối trển mà. Quý vị thấy không? Cho nên có những cái trường hợp là vô chùa tu rồi nhưng mà buồn cái là vẫn cuốn gói đi về, 3 ngày sau hết giận về lại. Y như con dâu ở nhà chồng vậy. Quý vị nhớ cái điều thứ nhất, cái cơ duyên độ của mình là vô tình. Mà người ta không có niềm tin, mà mình cũng không. Mình ở một cái dạng khác là mình không có niềm tin là mình có phương pháp hay khả năng hay lòng từ để cảm hóa. Trừ khi nào làm hết sức mà vẫn không được, cứ gọi là vô duyên. Cho nên Phật vẫn không độ được người, nhưng không bao giờ Phật xác định điều đó liền. Nếu Phật không cố gắng hết sức, chừng đó mình gọi là vô duyên, Phật bất độ. Phật hóa hữu duyên nhân, người nào có duyên Phật độ. Còn người không có duyên thì đành. Nhưng không bao giờ chúng ta nói điều đó nếu chúng ta chưa làm tận hết cái khả năng của mình. Người xưa có câu á, tận nhân lực tri thiên mạng, nghĩa là mình phải làm hết cái sức của mình mới biết được cái mệnh trời. Nhưng bây giờ chúng ta Phật giáo chúng ta nói lại, tận nhân lực để chúng ta hiểu được nhân duyên. Nhiều khi cái duyên nó là cái cây nó không có rễ, chẳng qua là giờ nó chết đó, giờ mình chỉ thấy nó hiện tượng ở trên, mình cứ lo nó tưới nó ngoài, cuối cùng mình phát hiện nó chết queo rễ dưới rồi, thì chừng đó mình mới biết. Nhưng chưa được thì chúng ta chưa thể buông xuôi, gọi là vô tính cơ. Điều thứ hai là có những người, người ta hiểu nhưng mà người ta hiểu chưa thấu, cũng không bỏ được. Tại vì sao? Tại người ta còn nhiều tà kiến quá. À, một cái đơn giản nhất, có một câu hỏi mới đây là người ta làm một cái cáo phó trong tang lễ. Thì việc cái cáo phó thì viết ra thì chắc chắn nó phải có những cái sai sót chứ. Thì cho nên viết cái cáo phó xong rồi họ không cho sửa, họ không cho sửa mà đã gửi ra rồi, không cho lấy là không cho sửa, nói sao? Cáo phó cái gì viết ra rồi, không có được sửa, sửa xui. Nghe có lý không? Trời ơi, nghe nó tức cành hông. Một cái chuyện quá tà kiến như vậy mà vẫn có người theo. Bất cứ một văn bản nào chúng ta viết ra làm sao mà nó trúng được, hết được thì mình phải có cái chuyện sửa chữa chứ. Vậy mà không cho sửa cái bản cáo phó. Rồi thì ví dụ bây giờ cái ông đó, ông sanh 1930 mà lỡ để 29-35 rồi không cho sửa. Rồi ví dụ ông tên Nguyễn Văn A, mình lại lỡ mình để Nguyễn Văn Á. Rồi ông lẽ cứ phải vậy và đăng sao, mà gửi sao. Thật có những cái chuyện đó như vậy mà cứ đi truyền với nhau. Rồi người ta thì gia chủ, người ta sợ lắm, cái gì xui là người ta ngán dữ lắm. Thành thử ra mình cứ dện cho họ một câu rồi là nhất định không dám sửa nha. Thấy không? Thật ở đây, đây là một hình, một trong những chuyện thôi. Còn vô số chuyện trong Phật Pháp mà nó hoàn toàn có dính dáng về đạo Phật hết, mà cứ ráp vô, ráp vô. Cho nên người ta thấy đạo Phật nó tạp nhạp là vậy đó. Là chính mình đi lượm tùm lum tà la rồi mình giá vô, mình nói của đạo Phật, mà ở đây có đâu phải có đạo Phật. Đạo Phật không có những cái tà kiến như vậy. Đạo Phật không hề có cái chữ là kinh này được tụng và kinh kia không được tụng, Phật này được thờ, Phật kia không được thờ. Chú Lăng Nghiêm không được tụng ở nhà. Tụng ở nhà là về ma nó vô, tại Lăng Nghiêm để trong chùa thôi. Địa Tạng không được tụng, tại vì tụng Địa Tạng âm binh vô tùm lum tà la hết. Tại sao mình lại có những tà kiến như vậy? Mình đi ra ngoài đường, mình thấy thức ăn là mình mua mình ăn, và ăn ngon mình còn đem đãi người khác nữa. Thì bây giờ mình phải biết rằng tất cả những cái lời kinh đó nó giúp cho mình chuyển hóa, mình sống. Cho nên gần đây các vị hay vô hỏi đặt bằng Phật hướng nào hướng tốt. Pháp Hòa nói khỏi cần coi hướng, mà ông bây giờ quý vị coi hướng là muốn kiếm hướng tốt chứ gì. Thì bây giờ nhà mình coi chỗ nào mà nó ngon lành nhất trong nhà mình là hướng tốt chứ gì. Ông thầy ổng coi xong rồi nhà mình cũng chẳng hướng đúng ổng rồi, không lẽ cái nhà vậy đặt ngay cái bàn thờ nó cản đường cản ngõ hết. Cho nên thưa đại chúng là có những người, người ta hiểu nhưng mà cái hiểu người ta không có đúng theo cái tinh thần của đạo Phật. Thì chúng ta là cái người Phật tử, mình phải thanh lọc cái đó. Mà muốn thanh lọc cái đó mình phải làm gì? Phải nghe Pháp. Cho nên Phật dạy trong kinh đó, người nghe Phật Pháp có 5 cái điều lợi. Trong đó có một cái là sẽ hiểu được những điều chưa nghe, và đồng thời sẽ thanh lọc được những điều xưa nay mình hiểu lầm. Có rất nhiều cái email gửi về chùa chia sẻ là cảm ơn những cái bài pháp của quý thầy, tại nhờ như vậy mà bây giờ con lột được, con bỏ được những cái hiểu sai về Phật Pháp. Chính mình đi chùa lâu năm mà mình vẫn bị những cái đó nó ràng buộc mình dữ lắm. Tại vì sao? Tại thủy chung người ta tâm lý ai cũng rất là sợ xui xẻo, sợ tai nạn. Cho nên chỉ cần mình dọa người ta một hai câu thôi. Thí dụ á, thật ra cái này nó cũng chẳng có phải là tội lỗi, nhưng mà nó là một cái sợ sệt của mình. Mà nếu cố gắng làm để mình tránh cái sợ, mà lỡ có dư, chẳng hạn người ta không cho xé khăn tăng dư, thì dĩ nhiên là mình sẽ cố gắng mình làm để tránh đi người ta cái trường hợp ta sợ. Nhưng mà thí dụ lỡ xé dư cũng có gì để sợ. Đây Pháp Hòa nói để mà quý vị biết rằng lỡ thôi nha, chứ không phải nói là cứ làm đại đi. Mình cố gắng để mình làm, để mình yên tâm mình, đó là chuyện của mình. Tại vì chữ tan nó không có dính dáng gì tới chuyện xui hết. Tan là một cái báo hiệu mình mất một người thân. Để tan tức là mình thọ tan, là thọ cái ơn nhận cái tan đó là sự mất mát. Rồi mình đội trên này là để biểu lộ rằng cái ơn nghĩa, tình nghĩa giữa mình với người này để trong đầu, ghi trong lòng. Và chỗ này là chỗ cao nhất. Đầu mình là cái chỗ cao nhất, cho mình đội cái ơn đó, ghi nó đây. Rồi lại là để thăm tạ, chứ có gì đâu. Rồi quý vị yên tâm cái là thầy trước khi để tang thầy ông phát tang, rồi 49 ngày sau ông xả tang, ông cho xả đi nữa rồi người thân mình cũng mất và cái tâm tang đó vẫn còn đó, nhắc tới mình vẫn buồn vẫn khóc. Cho nên cái hình thức đó, xả và thọ đó chỉ là để an ủi, an lòng cho mình thôi. Tại vì mình có thọ cho nên giờ có xả. Vừa rồi Pháp Hòa đi, thường Pháp Hòa đi đám, nhiều gia đình người ta hay sợ lắm. Ta nói rồi tôi ở xa quá, không xả tang có sao không? Nhưng mà mình phải giải thích. Còn cuối cùng người ta vẫn là người có quyền quyết định. Nhưng mà nếu mình không giải thích thì tội nghiệp, người ta cứ hiểu vậy hoài. Pháp Hòa nói quý vị ở xa cũng không sao hết, cứ để tang lại chỗ này, mai mốt gia đình ở đây xả cho mình không cần có mặt. Nhưng mà có để cũng chẳng gì gọi là xui, trừ trường hợp quý vị muốn hoặc quý vị có cái công việc gì đó mình muốn xả để gọi là mình nhẹ nhàng, mình muốn làm việc gì mình theo thoải mái theo cái ý của mình. Tại người ta làm ăn, người ta đám cưới, người ta để tang, người ta sợ là nặng nề thất xứ. Tất cả đều do mình tạo ra, rồi mình tự mình áp lực mình, chứ không có gì hết á. Nó không có chuyện gì dính dáng á. Quý vị có để tang, quý vị làm mở nhà hàng, mở tiệm tùng, không có dính dáng gì hết. Nhưng mà tại vì tâm lý xưa giờ ta nói vậy rồi, mình phải làm như vậy, không làm mình cảm thấy khó chịu. Vậy thôi. Cho nên có những cái mà nó không có chính xác thì chúng ta nên làm lại, nhưng nhẹ nhàng, là vì chúng ta hiểu Phật Pháp. Và chúng ta hiểu Phật Pháp cho nên chúng ta sẽ làm một cách rất nhẹ nhàng, không có đánh đổ, không bài xích, nhưng làm sao đưa người ta nhẹ nhàng vào trong cái... Tại sao? Tại vì người ta đang sợ hãi, người ta tin cái điều đó. Mà mình bác người ta một cái, mình vừa làm cho người ta khó chịu và cảm nhận như giống như mình là người không tin gì hết, cũng không nên. Cái quan trọng là làm sao cho người ta nhận được cái đúng đắn một cách rất nhẹ nhàng để người ta hiểu được. Quý vị nhớ là Phật giáo không đánh đổ cái điều gì. Cái quan trọng là mình làm cho nó gọn gãy lại, vẫn ở trong cái phạm vi đó, nhưng mà một cách rất nhẹ nhàng, không quá cuồng tín mê tín, chứ không bác. Những cái chuyện để tang, cúng cơm, cúng trà, đó là do mình. Cái văn hóa của người Việt Nam mình, người Á Đông mình là có một mâm cơm. Và mình cúng là mình cúng bằng đũa, chứ mình đặt đũa, đặt chén cúng, chứ giờ Mỹ ăn đũa đâu mà cúng. Đó. Rồi mình là cúng cô hồn, lúc nào cũng phải có khoai, có cháo là tại mình. Mình là cái xứ ăn khoai, ăn cơm, gạo thì mình cúng. Chứ bây giờ quý vị cúng cô hồn ở nước Mỹ, quý vị thêm pizza được không? Thêm hamburger, thêm coca, không sao hết. Mình ăn gì mình cúng đấy. Và thậm chí mình cúng vậy, người ta biết cúng á. Là sao? Dân nào có món ăn đó. Giống như ai mà qua Hawaii này phải ăn cái bánh gì đó, bánh bột chiên. Cái bánh đó kêu là gì? Malasada hả? Malasada. Ai tới đây phải ăn cái bánh đó một cái cho biết. Thì Pháp Hòa nói như vậy đó. Cho nên đại chúng nhớ là mình có Phật Pháp. Thì có Phật Pháp rồi đó, cái niềm, cái hiểu của mình nó trong sáng, không để cho những, mình không đánh đổ, nhưng mình biết lọc nó hết. Chờ quý vị, quý thầy mà linh động trong chuyện hành đạo đó, quý thầy làm được hết, cảm hóa được hết. Chùa vẫn có xin xăm nè, có những chùa còn cúng sao nè, nhưng mà các vị đó có phương pháp độ chúng sanh. Người ta tin vào chuyện cúng sao, cứ để người ta về chùa người ta cúng sao đi. Rồi từ đó ta kêu là giải hạn. Cúng sao là phải giải hạn, phải không? Bây giờ mình cứ cúng sao cho người ta, rồi giải nghĩa cho người ta, mà người ta nghĩa, người ta hiểu pháp, ta hiểu rồi đó, tự nhiên bao nhiêu nạn nó hết à. Chứ mình không giải cho người ta là người ta rút hoài. Chữ giải là mở. Như vậy người ta nghĩ rằng người ta cúng sao để giải đi những cái xui. Mà nếu như chúng ta không giải được cái gút này, người ta nằm hoài, năm nào người ta cũng làm. Còn bây giờ nhân cơ hội này, mình cảm hóa người ta. Cho quý vị thấy, cái tinh thần của Đại Thừa đó, không phải là mình bỏ cái gốc gì cả, nhưng mà mình biết bồi dưỡng cho cái gốc và làm cho nó xum xuê. Thí dụ như cái cây nó ở trên cao không, thì làm sao mà những người thấp người ta hái. Xin phép đại chúng Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Có những nơi người ta làm điều gì người ta phải nghĩ tới. Thí dụ như giờ mình xin xây chùa, xin xây chùa thì một chỗ công cộng mà, thì bắt buộc trong cái một trong những cái luật xây những cái nơi công cộng là mình phải có nhà vệ sinh cho những người đi xe lăn, mình phải có cái đường ramp để cho những người đi xe lăn đi vào trong cái phạm vi công cộng của mình, phải không? Tại sao vậy? Vì người ta đâu chỉ nghĩ tới những người khỏe mạnh còn đi đứng được đâu. Lúc nào chính phủ trong cái nội, trong cái quy định xây một ngôi chùa bắt buộc là phải nghĩ tới đó. Chưa hết, cái alarm mà để báo động mà khi nó có quả quạng đó, họ phải bắt ở trong những chỗ ngồi đó, công cộng đó phải đủ. Khi nó có hỏa hoạn, người ta nó ré cái chuông nó lên mà người điếc cũng phải nghe. Hồi đó Pháp Hòa nói, trời ơi, trong cái chánh điện của tôi có một chút mà ông bắt tôi để chi chuông cho nhiều vậy. Họ nói, in case mấy người không nghe được. Từ đó mình giật mình. Mình giật mình là thế pháp thôi, cái pháp thế gian. Mà người ta còn nghĩ tới những người sao? Nói tới xây dựng, ta đâu nghĩ tới chuyện khỏe mạnh không đâu. Ta còn lo luôn cho những người đi xe lăn. Thấy không? Bắt anh có xài không tôi không biết, nhưng chỗ anh chỗ công cộng, anh phải có đường để cho những người đi xe lăn vô. Cho nên bắt buộc phải xây cái ramp, handicap ramp. Chẳng những vậy, trong cái bãi đậu xe của anh phải có một hoặc hai bãi đậu xe cho những người đi xe lăn đậu. Phải không? Anh phải có nhà vệ sinh. Cho nên cái nhà vệ sinh của người handicap ở cái sinh không được có cái tủ. Nó chỉ là một cái sinh lửng ở trên tường thôi. Biết tại sao không? Vì người ta đẩy xe lăn vô. Nếu mình có một cái tủ, mình có một cái tủ ở dưới mình đựng đồ, thì làm sao xe người ta đẩy vô được. Cho nên cái chỗ quý vị tới cái sinh nào mà thấy cái sinh nó lửng ở trên cái mặt tường mà không có tủ là mình hiểu rằng người ta quy định như vậy. Ta quy định như vậy. Rồi bây giờ quý vị đi nhà vô vệ sinh công cộng á, có những cái nhà, xin lỗi, có những cái chỗ mà đứng tiểu của người nam nó chút nị, nó nằm ở dưới nè, cho ai? Con nít. Thấy không? Thành ra mình đi vô trong đó, mình đi tới những chỗ đó, tự nhiên Pháp Hòa khởi cái tâm. Thế gian pháp mà người ta còn tùy thuận biết bao nhiêu cái sự sử dụng của con người, thì Phật pháp cũng gọi là gì? Bao nhiêu căn cơ trình độ từ thấp đến cao, cảm hóa hết. Có những sen nó nở, có những sen nó còn búp, có những sen nó còn ở dưới bùn kìa. Nhưng mà nó vẫn là những cây sen sẽ vươn lên. Từ đó mình mới thấy được Đức Phật đã đi làm cái điện này trước đó rồi. Đức Phật đã đưa cái chuyện gọi là độ sanh mà tùy căn cơ. Ngày nay mình đi tới đâu mình thấy. Bây giờ quý vị tới cái chỗ mà những cái chỗ mà thang máy công cộng coi, những cái nút bấm á, nó đều có cái số cho những người mù hết á. Người ta không thấy đường, người ta phải rờ vô đó, người ta biết thang số mấy, thang số mấy. Rồi những cái đèn xanh, đèn đỏ, mình đậu đứng đó, mình thấy cái bảng giơ tay, rồi mình thấy cái người đi bộ là mình đi, nhưng người không thấy đường sao ta thấy. Vậy thì làm sao ta đi đây? Ta để cái tiếng kêu. Đèn xanh vừa bật lên, nó kêu lên, người đó biết tới họ đi rồi. Thế nên họ nghĩ tới như vậy, nghĩa là bất cứ nơi nào cái phương tiện, người lãng tai, người không thấy đường, người không thể đi đứng bình thường được, tất cả nơi chốn đó, những chỗ công cộng đó, người ta bắt buộc mình phải làm những cái quy định đó để cung ứng cho tất cả mọi thành phần trong xã hội, mà không phải để cho những người lành lặn khỏe mạnh, mà tất cả mọi người trong xã hội phải được đối đãi bình đẳng và tạo mọi phương tiện cho họ. Phật pháp đó mà chuyện này Đức Phật đã nói 2000 năm trước rồi. Thì bây giờ pháp thế gian mà người ta còn làm được như vậy. Mà chỗ nào mà thậm chí còn, xin lỗi, bây giờ ngoài đường nè, những chỗ đi xe đạp ta làm những cái đường ram, Quý vị biết bây giờ xe bus công cộng ha, xe bus công cộng ở phía trước cái đầu xe bus á, bây giờ là một bãi đậu xe của xe đạp đó. Có những người người ta đi xe đạp á, người ta tới chỗ nào người ta cần lên xe bus á, là cần cất chiếc xe bus, xe đạp á, ở đầu chiếc xe bus có cái chỗ để đậu xe đạp. Rồi thậm chí những cái nơi công cộng phải có những chỗ cho người ta gắn xe đạp để người ta khóa xe lại. Thì mình đi đường mình thấy những cái đó, thì mình hiểu, mình biết rằng người ta đã không phải chỉ chú tâm tới một đối tượng trong xã hội, mà rất nhiều những cái cách, những cái người trong xã hội. Thì Phật Pháp cũng thế thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thấy rằng đúng nghĩa là gì? Phật Pháp không rời thế gian. Bây giờ ngày thế gian ta làm vậy. Mà Phật Pháp, Đức Phật đã nói điều này cả hơn 2000 năm trước, khi mà Ngài bắt đầu đi ra thuyết chuyển pháp độ sanh. Ngài tùy tất cả mọi căn cơ chúng sanh để mà Ngài giáo hóa. Vì vậy mà tất cả mọi cái căn cơ nào người ta đến với chùa, mình cũng phải tiếp nhận. Xin phép, có nhiều người ta đâu có biết đi chùa tụng kinh gì đâu, ta không có nghe pháp gì hết á, cứ tới giờ ăn là ta có mặt à. Nhưng cũng đừng nói gì hết á. Tại vì sao? Người ta còn biết tìm tới chùa, người ta ăn miếng cơm chay là vui rồi, còn hơn là người ta dư sức ta ra ngoài người ta ăn. Nhưng mà vì mà xin lỗi, chùa nấu cơm chay ngon người ta mới tới chứ. Chứ bây giờ nhiều chỗ nấu lắm chứ, phải không? Người ta không tới mình, ta tới chỗ khác. Cho nên tại sao mình không nghĩ người ta tới với mình là vui rồi, mình lại nghĩ chi cái chuyện xa xôi, người này thế kia. Thì nó làm cho cái tâm trí của mình nó không có hướng được cái chỗ cao, nó không có hướng được cái chỗ thương người và cảm hóa người và tiếp nhận người, mà mình cứ nghĩ người ta thấp lè phè vậy đó. Tại vì cái tâm mình vậy. Cho nên mình làm sao mình độ người, cái là ở cái chỗ độ có nghĩa là mình có khả năng hơn mới độ được. Mình khỏe mình mới dẫn người ta qua đường được, mình thấy đường mới dẫn được người không thấy đường, mình có khỏe mới đỡ được cái người dưới đất. Thành ra mình phải làm sao cái nhìn của mình nó hơn. Thí dụ mà người ta có tâm vậy đi, mà mình có cái nhìn hơn đó, mình mới cảm hóa được họ. Thầy Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng rằng thấy là trong cái cách sống của chúng ta mỗi ngày, ai như thế nào đó mình cảm nhận được, nhưng cái nhìn của mình phải hơn họ một chút để mình mới tiếp độ họ được. Cho quý vị thấy Đức Phật Di Đà đứng sao, hai cái tay Đức Phật làm gì? Tay trái cầm này nè, cầm gì? Cầm hoa sen. Tay phải làm gì? Tiếp. Anh, tôi phải tiếp anh, rồi tôi đưa anh lên. Mà trên tay Phật là cầm hoa sen, mà Phật cầm nghe. Cái này là nâng nè, cái này đỡ nè. Cho nên Phật đâu có làm chuyện gì đặc biệt đâu, toàn là sống với nâng đỡ không à. Còn mình thấy đứa nào cũng được, phủi nó luôn đi, cho nó đi luôn đi. Cho Đức Phật đứng, Đức Phật Di Đà là tượng trưng cho một đức tánh thanh tịnh độ đời, mà Ngài không làm gì. Đây nâng nè, đây đỡ nè. Mà đỡ cho người ta ở đâu? Ở trên tòa sen. Tới tòa sen, chứ đâu có làm gì khác. Còn ở dưới, quý vị nhìn ông Tứ, ông Thiên Vương nha, có một ông cầm cái dao đưa xuống vậy, ta không cần gì nè. Mình muốn cái dao này là tượng trưng gì? Người có tuệ phải chặt đi những cái này, anh mới có cơ hội anh đi lên được. Nếu mà anh muốn an lạc thanh tịnh mà anh không chặt được những cái phiền não hằng ngày của anh, anh không lên đây được đâu. Rồi ông Thiên Vương khác cũng cầm cây dù. Cây dù là biểu tượng cho cái gì? Che. Mà cây dù che nắng được không? Che mưa được không? Đời nó có hai chuyện, nắng với mưa thôi. Anh chỉ cần có cái dù trong tay, nắng mưa gì anh cũng che được người, anh mới thành Thiên Vương được chứ. Bốn ông Thiên Vương là tượng trưng cho bốn ông đứng bốn góc, hộ thế tứ Thiên Vương. Trong kinh gọi là hộ thế tứ Thiên Vương, mà gốc nào không có Thiên Vương hộ trì. Cho nên mấy ông đó, quý vị nghe cái bài giảng gọi là Tứ Đại Thiên Vương, Pháp Hòa giải thích từng cái hình ảnh của các ông đó. Để rồi mình thấy mình toàn là thiên dương, trợn mắt không mà nói với ông kinh vậy, trừng trị kẻ làm ác. Nhưng mà ta quên, ta có một câu nữa, hộ trì người hành thiện. Mình tu có một câu à. Trong Lương Hoàng Sám dùng á, các vị thiên vương hộ trì những người thiện, phạt gọi là kỷ cương đối với những người làm ác. Mình ta hai câu mà, mình đọc có một câu mình nắm câu kia, tôi phải làm trừng trị kẻ ác. Kẻ thiện mình không nâng đỡ. Cho nên á, cái gì dở phải chặt, cái gì thiện phải nâng. Cho nên quý vị thấy thiên vương á, ổng đạp mấy đứa nhỏ dưới quỷ le lưỡi trợn mắt hết. Cái ông tiêu, cái ông tiêu mà mình hay kêu lưỡi dài đó, cái đó không phải cái lưỡi nha. Đúng ra đó cái đó là lửa, nhưng mà ổng biết làm sao thành cái lưỡi không à. Tại vì treo cổ mới le lưỡi chứ. Khẩu trung phóng hỏa. Cái câu mà ta tán tụng đức gì? Diện Viên Vương đó. Đầu đái tam sơn, trên đầu đội ba cái núi. Thiên địa động, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh. Cái câu đó là ta tán tụng, ta ca ngợi cái hình ảnh của ông Tiêu Diện đó. Mà làm ba cục tưởng ba cái sừng. Ta nói ông này ba cái đó không phải cái sừng. Nhưng mà tại vì tưởng thì ta làm vậy thôi. Ba cái ngọn núi đó, đầu đái tam sơn, thiên địa động, trên đầu đội ba ngọn núi, làm động cả thế trời đất. Khẩu trung phóng hỏa, trong miệng phun ra lửa, chứ không phải cái lưỡi. Cho nên mà mỗi lần cái đàn mà đàn cúng lớn, người ta tắt cắt theo cái lửa, mà lửa bằng giấy á, rồi ta dán vô trong cái miệng thêm, để lát nữa cúng xong rồi phát cho cắt nhỏ 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 phát đó, lửa đó. Mà cho cái hình ảnh mà khủng khiếp như vậy đó, nó cũng không ngoài từ cái gì, từ cái hình ảnh hiền lành của Bồ Tát Quán Âm. Tại vì sao? Đó là hóa thân của Quan Âm. Đức Quan Âm hóa thân ra đó. Cho nên chỗ nào cúng cô hồn á, không có tượng ông Tiêu, thỉnh ngài Quan Âm ra để đó. Tại vì Đức Quan Âm là hóa thân của ông Tiêu, thì mình không có hình tượng ông Tiêu, để Đức Quan Âm cúng cũng được nữa, không sao hết á. Hóa thân thôi mà, biểu tướng mà. Tại vì Quan Âm ngài từ bi, nhưng mà vì từ bi cho nên trong cái xã hội có những người, trời ơi, thì mình phải hiện chút xíu, nhưng mà không ngoài lòng từ. Còn mình giờ á, hiện tướng mà không có lòng từ, đánh là được, là đánh nhưng không có từ gì hết. Còn người ta đánh nhưng mà người ta nâng, người ta đỡ, chứ không phải cái kiểu như mình là đạp một cái cho nó chết luôn. Nó còn ngớp ngớp làm cho nó đi luôn. Cho nên mình tu hành con rùa, có chuyện gì khó mình lặn. Còn tu hành con cua, biết không, con cua nào bò sắp tới kéo nó xuống, tao chưa lên tới mày không được lên. Tức là ai mà muốn hơn mình là mình không chọn. Con cua nó nằm trong một cái giỏ chung vậy đó, mễ con nào nó bò sắp lên cái miệng là con cua khác kéo xuống. Cho mình nguyện không sống của cái cách sống của con cua. Thôi thì hôm nay buổi sáng này lẽ ra mình nói tới thập cơ, là Phật dạy tới 10 cái căn cơ độ đó. Nhưng mà mình nói hai: người không có niềm tin, và người ta có cái niềm tin hay là cái nhìn, cái hiểu chưa phải là chánh kiến, cũng không phải lỗi họ. Tại sao? Tại vì họ bị người khác truyền đi truyền lại. Nhưng mà nếu như mình mà không có cái tuệ, không có cái hiểu, thì mình không thể nào làm sập được cái chỗ này. Cũng giống như á, người ta, mình phải có cái thuốc chùi, thuốc rửa, thì mình mới rửa được cái chỗ đó cho nó sạch. Thì có những người, người ta hiểu chưa tới, không phải lỗi người ta, không phải ta cố tình đâu, ta cũng tội, ta cũng học hỏi vậy đó. Nhưng mà nếu người ta chưa có, người ta chưa có phải là cái người mà may mắn, đủ duyên lành, ta gặp những cái người hướng dẫn sai, giống như ngài vô não vậy đó, không? Gặp một người thầy mà không phải là một vị thầy tốt, cho nên vì một cái cơn tức giận mà đã hướng dẫn cho ngài sai đi. Chứ cuối cùng ngài phải đi làm theo cái pháp của ông là đi chặt ngón tay người ta để xỏ thành chuỗi. Cái chuyện là vì vợ của ông thầy thương ngài vô não, rồi có cái ý, và ngài né tránh thì bà tức, bà lại nói những điều sai, thì ông thầy ông nghe, ông hiểu lầm, ông là hướng dẫn cho ngài sai, thì ngài mới trở thành một cái người vô não. Nhưng mà khi được Đức Phật cảm hóa thì vô não cũng được cảm hóa. Cho nên từ cái chỗ câu chuyện đó, chúng ta hiểu có những người trong cuộc đời này bản chất họ không xấu, chẳng qua là họ gặp nhầm cái pháp thôi. Thấy không? Cho nên mình không cần phải diệt ác, diệt người ác, mà phải nói đúng là chúng ta dứt cái pháp ác. Vì cái pháp ác nó là cái pháp tác động trong con người, chứ con người không có ác. Con người bị ảnh hưởng bởi cái pháp đó. Cho nên mình chuyển Phật pháp, chuyển cái pháp lành để mà cảm hóa cái pháp xấu. Vì con người ảnh hưởng cái pháp xấu, chứ không phải là con người xấu. Giờ không có nói, chờ Pháp Hòa nhớ nhạc sĩ Phạm Diêu câu giết người đi thì ta ở với ai đó. Kẻ thù ta không có phải là người. Vì không có nghĩa là mình nói là cái người này không phải con người, chắc họ là gì không. Cái câu đó có nghĩa là giữa con người với con người không có kẻ thù. Và kẻ thù của con người chính là cái pháp làm cho con người xấu. Thí dụ con người đó họ tham là vì cái pháp tham. Pháp tham. Vì quý vị nhớ là con người mình tham là có cái nhân tham. Ngày hôm qua, bữa hôm Pháp Hòa đi tới một cái nhà đó, thì người ta đang cất cái nhà mới, thì người ta ỷ y khu này là khu an toàn, cho nên rồi là sau một công trình xây dựng mỗi ngày họ không đóng cửa, không ngăn rào, họ mua đồ đạc họ để quá trời, và họ nghĩ rằng chỗ này an toàn không mất đồ. Ai ngờ đâu một sáng dậy mất hết trơn đồ đạc họ mua tốt về để đó. Cái họ nói với bà nói con tưởng chỗ này an toàn lắm, cho nên công nhân làm xong đi về hết để nguyên. Pháp Hòa mới nói đúng rồi, mình quên một điều rằng mình tạo cho họ cái duyên tham. Vì họ có cái nhân tham mà đi ngang mà tiện lợi quá là gì? Là duyên tham. Thì ta phải nghĩ tới cách thức tham mới thành nghiệp tham. Bồ Tát giới nói rõ điều đó mà. Con người có nhân tham mà mình tạo cho họ cái cơ hội nữa thì cái duyên tham là mình mở cửa trong ra. Giống như cái em Phật tử kia xách một cái giỏ, trong giỏ có 10.000 tiền mặt rồi thì đồ đạc gì, nó nghĩ nó bước vô cửa thôi rồi nó đi ra liền. Bước vô thì tự nhiên có một nhóm người nào đó đi tới, họ nhìn vô cái xe ta thấy có cái giỏ đó, thì ta thử ta mở cửa, trời mở cái ngon lành không có gì hú hé hết. Thì người ta không có ý tham, nhưng mà cái nhân tham nằm sẵn. Chờ bây giờ đi ngang nè, cửa xe mở sẵn nè, cái bóp ngon lành nữa là duyên gì chứ gì nữa. Rồi cách thức là lấy rồi chạy lẹ. Đó, rồi cái tự nhiên có thể thấy trời sao điệu này có bộ ngon ăn quá ha. Cái đi rảo gì thấy chiếc xe nào mở cửa thử được cái là lấy. Cho nên đưa một cái ví dụ này để thấy con nít con mình cũng vậy. Nhiều khi mình nghĩ nó con nít, mình để rơi rớt tùm lum, nó phải lấy. Nó lấy cái nó đem ra nó xài, nó mua cái này kia được, nó trời cái này mua được. Thì lâu ngày nó bắt đầu nó biết xài thì nó sẽ thành ra cái đứa biết xài tiền. Mà bắt đầu khi mà nó lượm được cái tiền đó rồi á, thì nó nghĩ rằng trong nhà này có, bắt đầu nó đi lục lạo, bắt đầu nó biết đi tìm kiếm tiền của mình để đâu nó lấy. Là bắt đầu mình tạo cho con nít một cái tâm tham. Và khi nó đã xài được rồi, nó quen rồi, bắt đầu nó nghĩ tới chuyện làm sao đi kiếm thêm. Thành thử quý vị đừng nhớ rằng chúng sanh mình có cái nhân bất thiện. Cho nên trong kinh có dạy rõ nha, khi mình chưa chứng thánh chớ tin tâm của mình. Vì mình chưa chứng thánh mà cái gì mà nó khởi là chúng ta dễ. Cho nên thí dụ tu thời gian mình thấy lúc này sao mình không có sân gì hết trơn á, tại vì ở chùa hoài ai chọc gì em gì đâu. Rồi mình làm lớn nữa, đồ đạc để mà ai dám rớ hết á. Bữa nào ai rớ thử coi, đồ của tôi là trụ trì, tôi để đây không ai được đụng thế này thế kia, chừng đó mình mới biết là mình còn cái đó không, phải không? Cho nên á, chưa chứng thánh chớ tinh tâm, vì cái tâm của mình nó còn rất dễ dao động. Đó là lý do tại sao người tu phải mặc áo, mặc dù nó không làm nên người tu, nhưng mà nhờ chiếc áo này giữ người tu. Cạo đầu không phải tu, nhưng mà nhờ vậy cho nên không đi đâu được hết. Đi đâu ta nhận diện ra vô măng. Đi vô chỗ ông bảy ta nói ủa măng mà vô đây, nanh mà vô đây. Cho nên chiếc áo không làm nên người tu, nhưng người tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tụng kinh không thành Phật, nhưng nhờ tụng vậy cho nên miệng anh thanh tịnh một tiếng đồng hồ, ý anh duyên với lời kinh, ý thanh tịnh được một tiếng đồng hồ, thân anh ngồi tụng, thân thanh tịnh một tiếng đồng hồ. Một ngày mà anh bốn thời như vậy là anh thanh tịnh được bốn thời, anh giảm nghiệp. Mà cứ như thế mà thanh lọc thân tâm. Câu niệm Phật không làm mình thành Phật, nhưng mình thành một nhân cách chánh niệm. Mà người có chánh niệm tức là cách sống của Phật. Mình không phải là Phật, mà mình học được cách sống của Phật. Nói có chánh niệm, đi đứng có chánh niệm, ăn uống có chánh niệm. Cho nên Phật nói câu này hay lắm nha. Muốn ăn phải ngồi gần thức ăn. Đơn giản không? Phật dạy câu đó đó. Muốn ăn phải ngồi gần thức ăn. Muốn thanh tịnh phải gần chỗ giải thoát. Trời ơi, đọc mấy cái đoạn kinh đó mình mới thấy thấm, mà nó thất là thiệt thức thực. Muốn ăn thì ngồi gần thức ăn, ngồi xa sao ngồi được. Muốn tu phải ngồi gần người tu. Muốn giải thoát phải ở chỗ thanh tịnh, phải giải thoát được. Cho nên đơn giản như vậy. Vì sao? Mình chưa phải là bậc, nghĩa là kiến sắc phi can sắc, nhìn sắc chẳng dính dáng. Văn thanh bất thị thanh. Các vị mà người ta tu tạc là thấy sắc chẳng là sắc, nghe âm thanh chẳng là thanh. Ôi tôi hả? Kiến thanh vô quái ngại. Thấy và nghe không còn ngăn ngại. Còn mình nghe đâu dính đó. Trên đâu giống nghe tầm bảy. Hiểu ý không? Cho cái chỗ này là cái chỗ chúng ta nên tu theo ngài thần tú. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Mình chưa đạt được như ngài Lục Tổ. Thân chẳng là cây bồ đề, tâm chẳng là đài gương sáng, xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Chỗ ngài Lục Tổ đạt được là xưa nay không dính bụi. Cho nên đâu cần đặt vấn đề lau chùi. Còn mình là xưa nay con túi bụi. Nên bây giờ phải lau chùi. Thôi mình dừng đây. Cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, bây giờ mình sẽ kết thúc rồi. Chiều nay quý thầy sẽ sắp xếp một chương trình vấn đáp gia ni sư. Bây giờ mình sẽ hồi hướng, sau đó thỉnh ni sư chân vị cho đại chúng nghe một bài vọng cổ lâu ngày nha. Sư ni sư Quan Hỷ nha. Lâu lắm mà mới được nghe lại tiếng của ni sư. Đại chúng mình hồi hướng xong rồi mình sẽ có buổi sinh hoạt chút xíu cho tỉnh táo lên. Nãy giờ ngồi ai cũng thấy thầy nói gì cũng hay. Nhắm mắt nghe thôi.
Pháp môn sinh nguyện hồng ơn nghĩa sinh nguyện đền phiền não sinh nguyện đoàn quả Phật sinh chứng